Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời pháp hôm nay thầy sẽ nói về những yếu tố hưng thịnh. Nói đến cuộc sống của chúng ta, ai cũng muốn được an vui, hạnh phúc. Ai cũng muốn vươn lên. Ai cũng muốn thăng hoa và thịnh vượng. Đức Thế Tôn, trong khi ngài ở tại thành Vương Xá, Đức Vua A Xà Thế là vị vua của xứ Magatha. Đức Vua đã từng hồ đồ cúng dường Đức Thế Tôn. Một hôm, Đức Vua sai người đại thần tên là Vatsakara đến đại diện chư vua A Xà Thế để đảnh lễ Đức Thế Tôn và hỏi ý Đức Thế Tôn. Là vì Đức Vua có ý định đánh nước Vách Chi. Vua nói với tất cả quần thần, dầu cho nước Vách Chi có hưng thịnh, có hùng mạnh, có quân đội nhiều, dân chúng một lòng một dạ đoàn kết với nhau, nhưng ta muốn đánh, muốn phá tròn nước Vách Chi, muốn chiếm tròn nước Vách Chi. Đại thần hãy đến Đức Thế Tôn mà hỏi, nếu vua của xứ Magatha muốn đánh nước Vách Chi, như vậy có được thắng lợi không? Quý vị nghĩ rằng Đức Thế Tôn là một vị thầy của trời người. Từ khi mà ngài phát Bồ Đề Tâm cho đến khi mà ngài đắc thành đạo quả, ngài chỉ sống với tình thương, với trí tuệ. Cái câu mà các quý đạo luôn luôn nhớ đó là: trên mong đắc đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác, dưới mong cứu khổ chúng sanh. Mà vua A Xà Thế muốn đánh nước Vách Chi lại muốn hỏi ý Đức Thế Tôn, thì cái nước Vách Chi đó hùng mạnh như thế nào đi nữa, vua A Xà Thế vẫn muốn chinh phạt, muốn đánh, muốn chiếm, muốn tiêu diệt nước Vách Chi, mà lại sai đại thần người Bà La Môn nổi tiếng đến hỏi Đức Thế Tôn. Thì Vatsakara là vâng lời vua Xà Thế đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, đại diện chư vua Xà Thế để hỏi Đức Thế Tôn. Vừa hỏi xong câu hỏi thì Đức Thế Tôn nhìn lui ngài Ananda, lúc đó ngài đang quạt Đức Thế Tôn, hỏi về tình hình của nước Vách Chi. Thì cái nước Vách Chi có 7 yếu tố làm cho họ lớn mạnh, không bao giờ thất bại, làm cho họ vươn lên, đoàn kết và thịnh vượng. Thì từ những yếu tố một, Đức Thế Tôn hỏi ngài Ananda. Ngài Ananda là lần lượt trả lời. Và sau khi nghe Đức Ananda trả lời về dân chúng của nước Vách Chi, tình cảm của nước Vách Chi, đạo đức của nước Vách Chi và sự hòa đồng của nước Vách Chi, sự đoàn kết của nước Vách Chi, sự tôn sùng các bậc trưởng thượng của nước Vách Chi, Đức Thế Tôn nói: A Xà Thế, không cách nào đánh được nước Vách Chi, vì nước Vách Chi có những yếu tố hưng thịnh lớn mạnh, không bao giờ thôi đọa. Thì đó là những yếu tố mà chúng ta sẽ xét đến sau này. Thứ nhất là siêng năng hồi họp thường thường. Người Việt Nam mình thường hay nói xa mặt thì cách lòng. Mình mà xa nhau lâu lắm, ít có người nhớ lại tình cụ nghĩa xưa. Mà khi xa nhau rồi có thể quên hết. Cho nên Đức Thế Tôn biết rằng trên đời này phải gặp gỡ nhau, phải hỏi han nhau, phải sống trong tình thương. Đức Thế Tôn đã dạy những yếu tố sống với tình thương để hòa hợp. Trong đó, từ bi nơi thân, từ bi nơi miệng, từ bi nơi ý, từ bi nơi phương pháp tu hành là giới hành, từ bi nơi san sẻ kiến thức cho nhau, từ bi hay là tình thương nơi những lời lọc có và san sẻ cho nhau. Đó là những yếu tố mà tất cả mọi Phật tử chúng ta thường thuộc lòng, đó là lục hòa. nói lục hòa, nghe chữ hòa thì quý đạo hữu dễ hiểu, nhưng mà thật sự là tình thương, vì do chữ metta, kaya metta là từ bi từ nơi thân, tình thương từ nơi thân. Thầy, nếu mà một gia đình vợ chồng thường gặp gỡ nhau, thường trao đổi ý kiến với nhau, thường thăm hỏi sức khỏe với nhau, thường trao đổi về tinh thần làm ăn buôn bán hay làm việc nuôi sống vân vân, thường ngồi với nhau để nói về con cái, thường ngồi với nhau để nói về tình cảm gia đình bên vợ bên chồng, thì cái gia đình đó thế nào cũng tốt đẹp và tình cảm vợ chồng càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng hưng thịnh. Đó là nói về vợ chồng ở trong gia đình. Nói về đại gia đình, kể cả cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc, chú bác cầu gì vân vân, nếu gặp nhau thường thường, mời mọc nhau ăn uống thường thường, gặp gỡ nhau, trao đổi với nhau về sự tu hành, trao đổi với nhau về những kinh nghiệm làm ăn, trao đổi với nhau về cái tinh thần hòa hợp ở trong gia đình, rể dâu con cái cháu chắc, thì gia đình đó sẽ được hưng thịnh. Vì nhìn gia đình nào mà con cái đông đảo, cháu chắc đông đảo, mà được hòa thuận, được thương yêu với nhau, đó là một yếu tố lớn mạnh, đó là một yếu tố hưng thịnh mà không có ai có thể phá vỡ được. Chúng ta lấy một kinh nghiệm ở trong đời này, nếu mà một hoàn cảnh nào đó mà vợ đi làm, chồng đi làm mà suốt ngày không gặp nhau, vợ thì đi về thì chồng ra đi, chồng ra đi thì vợ về chẳng hạn, vâng, có thể gây khó khăn. Cho nên phải cố gắng làm sao mà vợ chồng phải tiếp xúc với nhau, nói chuyện với nhau, thương yêu nhau, dù hoàn cảnh làm ăn có khó khăn đi nữa, để có cái sự tiếp xúc giữa vợ chồng với nhau, hỏi nhau về sức khỏe, hỏi nhau chăm sóc lẫn nhau, thương yêu lẫn nhau, thời cái tình cảm gia đình càng ngày càng hưng thịnh, tình cảm gia đình càng ngày càng lớn mạnh, như trong kinh Đức Phật nói, không bao giờ suy giảm. Và đại gia đình cũng thế, và bạn bè cũng thế. Bạn bè mà chúng ta gặp nhau chỉ một năm, 2 năm, 3 năm mới gặp nhau một lần thì cũng khó mà thương yêu nhau được. Cần phải gặp gỡ nhau, có cơ hội thuận lợi đem nhau đến chùa, cùng nhau sống với bạn lành, cùng nhau rủ nhau làm những việc lành, rủ nhau bàn tán với nhau về vấn đề xây dựng cuộc sống gia đình, hướng dẫn cho con cái. Cha mẹ nào mà hay tiếp xúc với con cái, dạy dỗ con cái, thương yêu con cái, cần mẫn với con cái, chăm sóc con cái, thì những gia đình đó con cái hết sức là tốt đấy. Còn cha mẹ cứ lo làm ăn, cha mẹ cứ lo việc của mình và quên con cái đi, thì con cái sẽ hư, con cái sẽ buồn, sẽ cô đơn, sẽ không thấy được cái tình thương yêu nồng nàn và cao quý của cha mẹ, để rồi nó đi tìm một thứ tình thương khác. Và tình thương khác nguy hiểm, như Đức Phật nói, có ngọt ngào nhưng nguy hiểm ở trong đời. Những ngày vừa qua chúng ta rời bỏ quê hương thân yêu của chúng ta, nhưng mà tất cả mọi người đều hướng về quê cha đất tổ của mình. Ở đây có những buổi lễ Tết hay là tế tổ, chúng ta thấy mọi người đều dâng trọn niềm tin lên Phật Pháp Tăng, mọi người đều dâng trọn niềm tin vào tổ quốc của chúng ta, vào ông bà tổ tiên dựng nước lập nước của chúng ta. Rồi có những lúc vượt qua những nghi ngờ nguy hiểm, còn trở về thăm mồ mả, thăm chùa chiền thầy tổ, thăm bà con thân thuộc của chúng ta. Bây giờ quý vị mà về Việt Nam thấy chùa nào cũng đẹp cả, nhà thờ họ nào cũng đẹp cả, nhà cửa bà con mình đều đẹp cả. Do đâu mà ra? Do sự gặp gỡ giữa bà con tị nạn Việt Kiều ở hải ngoại với bà con trong nước, mà đóng góp cho gia đình của mình, thân thuộc của mình, cho chùa chiền, cho nhà thờ. Thầy đi từ Nam chí Bắc thì thấy chùa nào cũng đẹp, nhà thờ nào cũng đẹp, nhà thờ họ nào cũng đẹp, nhà từ đường nào cũng đẹp. Do đâu mà ra? Do sự gặp gỡ nhau giữa Việt Kiều và đồng bào ta ở trong nước mà được như vậy. Thì Đức Phật đã biết trước trong đời này, thế mà siêng năng hồi họp thường thường với nhau trong tình thương yêu, hay là nói rõ ràng là trong lục hòa, hòa nơi thân, hòa nơi miệng, hòa nơi ý, hòa nơi đạo đức với nhau, hòa nơi kiến thức với nhau, hòa nơi cái lời lập với nhau, thì sẽ đưa đến sự an vui, hạnh phúc. Thứ hai, khi gặp gỡ nhau cũng vui vẻ, cũng sống với tình thương, xây dựng trong tình thương, thì khi chia tay cũng vui vẻ, cũng sống trong tình thương, mang cái tình cảm về về đoàn thể của mình, về gia đình mình, về anh em mình đều được tốt đẹp. Ví dụ như trong một buổi dỗ trong gia đình, con cháu rể dâu tập trung nhau lại làm đám dỗ. Khi tập trung lại đem lễ vật, cơm nước, bánh trái đến cúng dường, khi ăn uống cũng vui vẻ. Mà rồi trong cái bữa ăn đó có lỡ câu nào, có móc cửa sổ câu nào, thì khi ra về sẽ cảm thấy buồn, phiền, giận dữ. Nào là chị dâu như thế này, nào là em chồng như thế này, nào là rể như thế này, thế kia. Thì nó cái phước nó mất đi, phước mất đi. Khi mình gặp nhau, Đức Phật nói, khi gặp nhau với tình thương, thì điều tố, yếu tố thứ hai, khi chia tay cũng phải trong niềm vui, trong tình thương với nhau. Thì khi nữa mới có thể vừa có phước báo, vừa vui vẻ, mà lại còn tăng trưởng cái tình thương yêu giữa vợ chồng, hay là giữa bà con thân thuộc, giữa con cái với cha mẹ với con cái. Đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn Ngài biết, như tăng chúng cũng vậy. Tăng chúng Ngài khuyến khích ở trong kinh, Ngài nói tăng chúng mà thường gặp nhau là rất tốt. Bởi chùa mình mà mỗi lần mà có chư tăng đến đông là Phật tử rất là vui vẻ. Lễ dân y, lễ nào mà có chư tăng đến là vui vẻ. Và thầy cũng như là chư tăng ni trong chùa sửa soạn chỗ ở, sửa soạn chỗ uống ăn đàng hoàng cùng với thiện nam tín nữ để cho cúng dường chư tăng. Thì thấy là khi chư tăng đấy đều là hoan hỷ cả. Khi ra về các ngài cũng hoan hỷ với vị trụ trì, với chư tăng ni trong chùa, cũng như ban tổ chức toàn thể thiện nam tín nữ. Dầu là mình lệ bạc lòng thành, nhưng mà tình cảm của mình tốt, cái lòng mình rất tốt, rất quý trọng chư tăng. Thì chư tăng đến với niềm vui, và khi ra về cũng với niềm vui. Đó là cái yếu tố quan trọng. Thì bây giờ trong gia đình mình cũng vậy. Khi vợ chồng ngồi lại nói chuyện với nhau, nói làm sao mà sau khi chia tay đi ngủ á, đừng có buồn nhau, đừng có ngày mai gây nhau, đừng có bỏ ăn, đừng có bỏ nói chuyện với nhau một ngày, hai ngày hay là một tuần, mà phải gặp nhau, nói chuyện với nhau để thông cảm với nhau. Vì trong đạo Phật á, tình yêu phát xuất từ đâu? Từ sự thông cảm của hai tâm hồn. Nếu chúng ta thông cảm nhau, biết được nhau, hiểu được nhau, thì cái sự thương yêu đó mới lâu dài. Thì vợ chồng khi nói chuyện, bàn tán với con cái, bàn tán với kinh tế, bàn tán sự giúp đỡ bên chồng bên vợ, thì nên san sẻ với nhau. Khi cái ý này phải hòa với nhau để rồi đem ra thực hành, thì khi mà hết nói chuyện với nhau vẫn còn thương yêu nhau. Và áp dụng cái phương pháp này đối với bà con thân thuộc, dâu rể con cái ở trong gia đình, thì như vậy là sự tốt đẹp. Cũng như thầy thấy rằng khi mà phái đoàn của chùa Liên Hoa đi cứu trợ ở Việt Nam, đi vào trong thôn xóm của đồng bào, đi bộ rất là mệt mỏi, nắng non, lúc thì đi dựa ruộng, lúc thì đi trên thuyền, lúc thì đi bộ, nhưng mà đến rồi gặp đồng bào, thấy đồng bào hết sức là hoan hỷ. Đồng bào than vạn chuyện này chuyện nọ, rồi các chùa chiền đến khuôn hồi của con khó khăn như thế nào, thiếu thốn như thế nào, nói cho thầy với sư cô với cái phái đoàn của mình nghe cả. Bởi vậy khi trở về rồi thầy cũng hăng say, họ cũng vui vẻ, muốn gặp lại mình, và mình cũng vui vẻ khi gặp với họ. Rồi khi mặc dầu mệt mỏi, chia quà rất là khó khăn, nhưng mà khi chia quà được rồi cảm thấy vui vẻ, và về đây cố gắng gây quỹ. Thầy thì lo thuyết pháp giảng đạo, sư cô thì lo bán đồ vân vân, thiền nam tín nữ góp phần với sư cô trong việc Tết hoặc là những cái buổi lễ vân vân, rồi chúng ta gây đến cái quỹ từ thiện để chúng ta giúp đỡ trong nước. Cho nên nếu mà chúng ta gặp gỡ nhau cũng vì tình thương, nếu chúng ta chia tay nhau cũng ở trong tình thương, thì sự lợi lạc hết sức to lớn. Và Đức Phật nói đó là yếu tố lớn mạnh và không bao giờ suy giảm. Điều thứ ba là những luật pháp nào mà trong nước đặt ra người dân cần phải thực hành. Cái nước Mỹ này mình sống có thể có cả trăm thứ dân, bao nhiêu nói là người Mỹ, nhưng mà sự thật ra là dòng giống khác nhau rất là nhiều. Đối với dân mình á, thì nghe cái dân nào mà ít thì gọi là mọi, Lào mà ít chứ cũng gọi là mọi, mà nước Lào cũng văn minh đạo đấy, mà mình nói nước Lào là mọi. Dân Miên thì mình gọi là thổ. Còn mấy cái người mà như là Mường, Mán, Mèo thì là mình kêu là mọi. Nhưng mà Mỹ đâu chẳng kêu ai là mọi cả, mà chỉ gọi mọi người là công dân Mỹ. Như vậy có vẻ là văn minh. Nhưng mà nhờ đâu mà mình có một cái quyền bình đẳng tốt đẹp, sống hưởng được an vui hạnh phúc trong xứ này, là chúng ta tuân theo luật pháp. Người nào sống ở luật pháp đàng hoàng, tôn trọng luật pháp của Hoa Kỳ, người đó sẽ được an vui, sự nghiệp sẽ lớn mạnh, sẽ giàu có. Rất nhiều người Việt giàu có, thầy biết ở đây, ngay trong thành phố này thầy cũng biết nhiều người giàu có ở đây. Con cái học hành nên thân cả, mà mình là một cái dân thiểu số tị nạn đến cái nước này, nhưng mà chúng ta vẫn được an vui, hạnh phúc thì nhờ chúng ta sống với luật pháp của Hoa Kỳ. Thì Đức Thế Tôn dạy những cái giới luật nào mà Đức Thế Tôn đã dạy ra rồi thì đừng có bớt bỏ, nên cố gắng gìn giữ. Nên cố gắng gìn giữ. Ví dụ như thiện nam tín nữ có ngũ giới. Như lần trước thầy nói cái quả của những quả xấu của ngũ giới, thì quý vị thấy là cái ngũ giới mà nếu mình giữ được thì rất là tốt, rất là được an vui. Thầy nói trong kinh nói là ngũ giới là yếu tố của nền văn minh con người và chư thiên. Nếu mà chúng ta mọi người đều sống với giới luật, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì những người đó sẽ được an vui trong kiếp này và kiếp sau có những quả mà từ thời pháp trước thầy đã nói. Do đó cho nên quý đạo hữu thấy rằng những cái điều mà Đức Thế Tôn đặt ra đó để chúng ta sống với tình thương, làm sao mà giữ giới được trong sạch. Thật sự trong đạo Phật đặt nặng về tình thương và trí tuệ. Tình thương đi đôi với trí tuệ thì mới được lời lạc. Nếu chúng ta thấy rằng mình thương yêu mình như thế nào thì mình thương yêu mạng sống của chúng sanh như vậy. Tại vì thương chúng sanh mà chúng ta không giết, vì thương của cải của mình, thương của cải của người khác như của cải của mình nên không trộm cắp. Thương vợ con mình, con trai con gái của mình, cho nên cũng đi phá vợ phá chồng, con trai con gái người khác, sống với chánh hạnh, không sống với tà dâm. Và nếu ai mà nói dối với mình buồn bực, mình cảm thấy bị lừa đảo, thì chúng ta sống với người khác cũng vậy, cũng phải chân thật. Thì nhờ sống chân thật như vậy mà tin tưởng nhau mà sống, giúp đỡ nhau mà sống, nương tựa nhau mà sống ở trong cái xã hội này. Và không uống rượu, thì cái rượu thì Đức Phật đã dạy rồi, rượu nó gây nên bao nhiêu cái nghiệp ác từ nơi thân, nơi miệng, nơi ý. Uống rượu vô rồi chúng ta có thể giết bất cứ ai, kể cả cha mẹ, ông bà của mình. Và miệng có thể nói những điều độc ác, dối trá, vô ích. Và ý của mình luôn luôn nóng nảy, ý của mình luôn luôn mang với sân hận. Do đó cho nên chứ, nếu mà gìn giữ được ngũ giới thì con người sẽ được an vui, sẽ được văn minh. Cái thế giới của mình đang sống rất là văn minh, mà còn thiếu ngũ giới đó. Nếu mà có ngũ giới nữa thì cái văn minh nó là càng cao hơn, càng lớn mạnh, càng an vui hạnh phúc hơn đó. Cho nên chứ, những điều luật nào mà Đức Thế Tôn dạy chúng ta nên thực hành, đừng nên bỏ đi. Và những pháp luật nào mà quốc gia đã đặt ra chúng ta nên thực hành theo, không nên bỏ qua. Vì bỏ qua chúng ta sẽ bị ngồi tù. Bao nhiêu con cái, có nhiều người kêu thầy cầu nguyện hoài, con của con bị bắt một đứa rồi, bây giờ bắt thêm một đứa nữa chẳng hạn. Thì do đâu mà ra? Là do không vâng theo cái pháp luật của Mỹ ở trong trường học, cũng như ở ngoài đường lộ khi lái xe vân vân. Do đó cho đến chi bị cái tai họa là ở tù đó. Cho nên cái ngũ giới của Đức Phật rất quan trọng. Đó là yếu tố của nền văn minh của con người và chư thiên. Đó là một cái chất liệu nuôi dưỡng trưởng thành đời sống của mình được an vui, hạnh phúc một cách tương đối và tuyệt đối, là giải thoát ra khỏi tham lam, sân hận, si mê. Yếu tố thứ tư là tôn trọng các bậc trưởng thượng. Gia đình nào mà con cái biết kính trọng cha mẹ, thương yêu cha mẹ, biết báo hiếu với cha mẹ, thì gia đình đó hết sức là an vui. Cha mẹ sống có điều kiện để đi chùa, cha mẹ có điều kiện để bố thí, cha mẹ có điều kiện để tụng kinh niệm Phật tham thiền, vì con làm tất cả những công việc nặng nhọc thay thế cho cha mẹ. Con làm tất cả những cái việc mà cha mẹ già làm không được, là con phụng dưỡng cha mẹ bằng vật chất, y phục, cơm nước, nhà ở, thuốc chữa bệnh vân vân. Thì nếu mà đứa con nào giàu nghèo hay giàu mà với cái tâm trong sạch, biết tri ân báo ơn cha mẹ, thì đền đáp công ơn cha mẹ, tôn trọng các bậc trưởng thượng trong gia đình là cha mẹ. Trong kinh nói rất nhiều về chuyện là con cái mà biết kính trọng cha mẹ đó thì cũng giống như là có Phật ở trong nhà rồi. Như trong kinh nói gặp thời mà không có Phật, khéo thời cha mẹ, tức là thờ Phật vậy. Bây giờ mình cả thờ Phật mà luôn cả thờ cha mẹ nữa thì hết sức là tốt đẹp. Cha mẹ còn sống chúng ta cũng thờ phụng trong lòng chúng ta. Cha mẹ ông bà qua đời rồi thì chúng ta cũng thờ phụng, cũng làm phước hồi hướng. Đó là cái điều hết sức tốt. Thì Đức Phật mà hỏi Ngài Ananda Danvachi họ có tôn sùng cha mẹ không? Họ có lễ bái cúng dường cha mẹ không? Họ có cúng những cái miếu đền mà thờ tổ tiên ông bà không? Đức A-nan bạch Đức Thế Tôn, nước Vật Chi rất là hiếu thuận với cha mẹ, và dân chúng rất là kính trọng các cái đền thờ xưa, tổ tiên, lễ bái hết sức là đầy đủ và đàng hoàng. Đức Thế Tôn nói, dân Vật Chi rất là tốt, họ sẽ lớn mạnh, họ sẽ không bao giờ suy giảm trong cuộc sống của họ. Thì do đó cho nên nếu chúng ta biết phụng thờ cha mẹ. Có Phật tử hỏi thầy, thưa thầy, cha mẹ con chết rất là lâu rồi mà giờ cũng hoài, trước thì cha mẹ con không đi đầu thai à? Thật sự mà nói đó, thì cái đầu thai này á, hết sức là chi tiết như thế này. Nếu mà có một cái vị nào mà có cái tâm thiền trong đời, không sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối, rồi biết kính Phật, kính Pháp, kính Tăng, biết thờ phụng cha mẹ, biết thương yêu trung thành với vợ chồng với nhau, thì cái người đó khi chết một cái á, là tự nhiên hóa sanh lên cõi trời liền. Cái sự ra đi đó, sự đi đầu thai đó, nhân bằng sự nghĩ một cái chỗ của mình. Ví dụ ngồi đây mình nghĩ đến Paris, thì cái thần thức mà khi ra khỏi cái xác á, cũng đi nhanh bằng cái ý nghĩ của mình như vậy. Tức là vừa chết rồi một cái là cái thần thức đi đầu thai liền lập tức. Còn mà người làm tội đó, thì khi chết một cái sa đọa lập tức, cũng như khi mình nghĩ đến ở nhà mình vậy. Cái thời gian mà nghĩ nó ngắn như thế nào, thì cái sự đầu thai và sự sa đọa và sự hóa sanh cũng bằng như vậy. Mới vừa tắt thở là đi về cõi trời liền, mới vừa tắt thở là xuống ngạ quỷ liền, mới vừa tắt thở là đi xuống địa ngục liền. Nhưng mình là người con, mình phải nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, chứ không vô lẽ mà chúng ta mang ơn cha mẹ nhiều như vậy mà khi cha mẹ chết cái rồi là mình bỏ luôn. Thì giả thử mà cha mẹ sinh vào trong địa ngục hay là ngạ quỷ, hay là sinh làm chư thiên, hay sinh làm người, chúng ta có thể hồi hướng được. Chúng ta làm phước để hồi hướng, thì cái phước nó sẽ đến. Đắc khi na đa đá mà người đã làm rồi sẽ đến với người quá vãng. Thì trong kinh Quỷ Đạo đọc cái phần cầu siêu thấy rằng là khi hương linh chết rồi chờ đợi mình hồi hướng, đến ngoài vách nhà, đến trước sân, đến trước vườn chùa vân vân, để mình chờ cái sự hồi hướng của mình. Do đó cho nên nếu mà mình còn nhớ đến tổ tiên ông bà của mình, còn nhớ đến người thân nhân của mình qua đời, thì chúng ta nên làm phước hồi hướng. Nhưng mà người mà làm phước là do đâu mà ra? Do thương tựa đến người quá cố, do thương tựa đến cha mẹ ông bà của mình, do cái lòng tri ân báo ân mà làm phước hồi hướng. Tất cả cái phước mà chúng ta làm ít hay nhiều trong ba thời kỳ, khi làm cũng vui, khi đang làm cũng vui, khi đã làm xong cũng vui, cái này gọi là Dakkhina Dana, là phần phước chính đáng, phần phước mà nằm trong đạo đức, chứ không phải giết trâu giết bò ăn cắp của cải của ai để mà cúng dường làm phước đến chư tăng, hay là cúng dường đến Phật, hay là ấn tổng kinh sách vân vân, mà tất cả đều do bàn tay của mình làm ra. Thì ít hay nhiều với cái tâm trong sạch thì sẽ được đến người quá cố. Ví dụ ở chư thiên, trên chư thiên cũng nhận được. Thân nhân mình chết rồi mà lên chư thiên, chúng ta hồi hướng vẫn nhận được. Xuống địa ngục chúng ta hồi hướng vẫn nhận được. Làm ngà quỷ thì lại càng nhận dễ dàng hơn, vì ngà quỷ khi mà chết rồi đói khát đến gần nơi mình chờ mình hồi hướng phước ở ngoài vách nhà rồi này kia. Do đó cho nên chi Đức Phật dạy là không nên than khóc uất ức làm gì, mà cần phải hồi hướng công đức làm phước, cúng Phật, cúng Pháp, cúng Tăng, làm các việc từ thiện, các thiện pháp để hồi hướng cho thân nhân của mình. Thì đó gọi là cái lòng tôn kính đối với cái bậc ân nhân của mình, đối với cha mẹ của mình. Thế nên cái phần mà cung kính bậc trượng thượng chúng ta có. Mà nếu mà tất cả mọi người trong nhà đó, cái tình thương giữa anh em với nhau do đâu mà có? Vì nhớ đến ông bà nên mình mới thương nhau. Nếu mình quên cái lời dạy của cha mẹ ông bà của mình thì mình bao giờ thương nhau được. Cũng nhờ cái lư hương, cái dân Việt Nam mình nhờ có cái nhà ba gian, cái gian ở giữa là có cái bàn thờ, có lư hương thờ ông bà tổ tiên, mà con cái Tết nhất bà con thân thuộc gặp nhau trong các lễ dỗ kỳ như vậy, để rồi gắn bó tình cảm với nhau trong gia đình, mới có dịp gặp nhau để rồi san sẻ tình thương với nhau, để giúp đỡ cho nhau khi gặp khó khăn về vật chất hay là tinh thần cũng vậy. Cho nên cái yếu tố tôn trọng các bậc tượng thường khi còn sống, cũng như tôn trọng các bậc tượng thường khi đã mất, đều được thuận lợi cho mình là tăng trưởng cái phước của mình trong hiện tại, tăng trưởng cái phước của mình trong vị lai. quý đạo hữu nói là bật tuần trước quý đạo hữu nghe đó, cái vị chư, cái vị tiên nữ mà biến ra đủ thứ màu sắc, mà ngài A Nậu Lâu Đà mà muốn cái gì là ngài, mà mấy vị đã biến ra được cả là do đâu? Do sống trung thành giữa vợ với chồng, giữa chồng với vợ, còn những cái yếu tố mà là những cái người đàn bà lý tưởng đó, họ đã làm đến chư thiên. Thì như vậy những cái việc nhỏ nhỏ mà nếu chúng ta thành tâm mà làm với sự thành thật, chúng ta đều được lớn mạnh, chúng ta đều được thịnh vượng, an vui, hạnh phúc. Điều thứ năm là tất cả chúng ta, mục đích chính của chúng ta là gì? Là đoàn diệt tham lam sân hận si mê. Tu pháp gì để đoàn tham? Tu bố thí thì đoàn tham. Tu pháp gì để đoàn sân? Là trang trải tình thương đến tất cả chúng sanh, rải tâm từ bi đến tất cả chúng sanh mà đoàn được thì sự sân hận thù oán với nhau. Và làm sao mà diệt si? Phát huy trí tuệ của mình thì mới diệt được cái si mê của chúng ta. Chúng ta si mê, ai nói đâu nghe theo đó, là vì chúng ta không có trí tuệ. Nếu chúng ta có trí tuệ suy nghĩ cho rõ ràng, có người nói bỏ hình cha mẹ đừng thờ nữa là đúng. Nếu mình thấy mình bỏ hình cha mẹ thờ như vậy, mình có vẻ là vong ân bội nghĩa, thì tức thì là mình có trí tuệ. Cha mẹ là hình bóng của mình, là nuôi dưỡng mình như thế này. Bây giờ mình để hình bóng của cha mẹ mình lên để mình nhìn đó, rồi mình nhớ lại những lời dạy của cha mẹ mình. Cũng như mình thờ Phật để làm gì? Thờ Phật để những cái người nào mà mới chưa có đắc đạo, nhìn vào hình bóng của Đức Thế Tôn, ngài đầy đủ từ bi hỷ xả, mà mình thì tham lam sân hận si mê. Cho nên mỗi lần mà đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi thì tự nhiên lòng mình cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy là sung sướng là được làm đệ tử của ngài, được đi trên con đường của ngài đã dạy để mà xây dựng an vui hạnh phúc. Cho nên chi cái người Phật tử cần phải thực hành các thiền pháp ở trong đời của mình. Thiền pháp rất là nhiều. Thiền pháp nội chuyện mà nói chuyện trong gia đình với nhau, dựa vợ với chồng mà nói nhẹ nhàng với nhau cũng là một thiền pháp. Ở trong gia đình mà sạch sẽ với nhau cũng là một cái thiền pháp. Đối xử với bè bạn tốt đẹp cũng là thiền pháp. Lễ Phật, lễ pháp, lễ tăng cũng là thiền pháp. Bố thí, cúng dường cha mẹ, y phục, cơm nước, nhà ở, thuốc chữa bệnh, vân vân, đó cũng là thiền pháp. Giúp đỡ người nghèo khó cũng là thiền pháp. Thì tất cả mọi cái pháp lành nào trong đời ít hay nhiều. Thầy nói nếu mà Phật tử mà đi ra đường mà thấy cái đinh giữa đường á, mà nếu mà có điều kiện á, nên lượm cái đinh nó vắt qua một bên đi, thì đó cũng là một cái phước. Bởi vì nếu cái xe sau mà đi họ vấp phải thì họ cái lốp xe còn bị hư, họ đi không được. Bất cứ cái việc gì nhỏ hay lớn, nhưng mà mình vui, mình thích, mình làm với tình thương của mình đối với những người khác, thì quý vị lại thấy phước báo hết sức đầy đủ. Cho nên Đức Phật nói yếu tố thứ năm là phải làm sao để cho chúng ta có thể tạo nên những cái thiền pháp ở trong đời của mình. Thiền pháp thì tạo nên thân. Thân không sát sanh trộm cắp tà dâm là thiền pháp rồi. Miệng không nói dối, không nói lời đâm thọc, nói lọc ác, nói lời vô ích thì là thiền pháp rồi. Tâm không tham lam sang đoạt của người, không muốn hiếp hại người, và luôn luôn muốn có trí tuệ để mà thấy rõ sự thật của cuộc đời là vô thường, khổ não, vô ngã. Đừng có tham đắm đó để mà chém giết nhau, để mà chấp ngã tham sân, để mà gây khó khăn cho mình với người khác, thì cái phước nó đến với mình. Thì tất cả mọi thiền pháp này nó làm cho cuộc sống của mình vươn lên. Ai làm các thiền pháp mà vui vẻ, nét mặt họ thấy khác đi. Mà ai mà suy nghĩ với điều ác, suy tư những điều ác, nghi ngờ những điều ác, thì những người đó nhìn nét mặt của họ thấy là nét mặt đó ưu sầu, những nét mặt của họ hung dữ. Còn tất cả mọi người trước khi đi ngủ biết rải tâm từ bi đến tất cả chúng sanh, nguyện tất cả chúng sanh đừng có oán hận lẫn nhau, xin cho được sự an vui, thì mọi người sống trong đời sẽ được an lạc, ngủ ngon, không thấy chiêm bao, không thấy những cái điều ác ở trong chiêm bao, hung dữ trong chiêm bao. Cho nên chi Đức Phật nói cố gắng làm các thiền pháp trong đời, dầu là nhỏ hay lớn. Người mình thường thích làm những cái việc lớn, nhưng mà khinh thường việc nhỏ. Mà trong kinh Đức Phật nói là việc nhỏ nào mà lành cũng nên gắng làm, như nước sương mà giọt xuống lá sen còn uống được. Như thế nào thì cái việc lành mà trong đời mình tích trữ sẽ được an lạc trong kiếp này và trong kiếp sau. Đó là yếu tố thứ năm. Yếu tố thứ sáu là bất cứ người nào trong đời này cũng thích vui đùa, cũng thích chơi rộn ràng. Chỗ nào rộn ràng chỗ đó gọi là vui. Chỗ nào mà có sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, nơi đụng chạm vừa lòng, tức là thoải mái về thể xác, thoải mái về tinh thần của mình, về giác quan của mình, thì mình cho đó là an vui hạnh phúc. Mà nếu không được thoải mái thì mất an vui hạnh phúc. Nhưng cuộc đời nó rất là vô thường. Nay thì mưa, mai thì nắng, nay thì thương, mai thì ghét. Khi thương thì thương cả tông chi, khi ghét ghét cả đường đi lối về. Cũng phải đơn giản trong cuộc sống này. Đừng có tin tưởng ai thương mình 100%, mà đừng có tin tưởng là người nào ghét mình 100%. Mình phải biết rằng chính tâm mình luôn luôn thay đổi, thì tâm người khác cũng luôn luôn thay đổi, cũng tương đối ở trong đời như vậy. Nếu chúng ta mà cứ thích sống trong đời, cứ thích cái gì cũng được ngọt ngào, cái gì trên đời này cũng thích, có bè có bạn, thích ồn ào náo nhiệt, thích nhạc, thì không bao giờ mà sống được an vui đâu. Tại vì không có ai sống 24 giờ với nhạc được, không ai mà sống 24 giờ với nhảy đầm được, không ai sống 24 giờ mà cứ ăn món ngon hoài đó, là cũng trúng thực cũng chết thôi. Do đó cho nên chúng ta thấy rằng là cái sự sống trong đời này, Đức Thế Tôn nói cần nên thấy rõ cái sự vui thích với pháp thế gian là có ngọt ngào nhưng nguy hiểm. Như quý đạo hữu thấy, uống rượu là ngọt ngào, ngồi với nhau mình uống mấy lon bia thấy vui vẻ quá, nói chuyện đồ vui vẻ, nhưng uống một thời gian một cái rồi bắt đầu nói tầm bậy, nói tầm bậy thì hà giá trị mình xuống và rồi đánh đập nhau. Nhiều khi cha đánh con đánh cha, vân vân, hay là về trong nhà chửi mắng vợ con, vân vân. Thành á, cái chuyện vui đó nó rất là tai hại. Thì Đức Thế Tôn nói là sống trong đời muốn được vươn lên, muốn được lớn mạnh, cần phải tìm sự vắng lặng, thích sự vắng lặng. Ai thích sự vắng lặng, ai thích sự không ồn ào náo nhiệt thì người đó được an vui hạnh phúc. Quý đạo hữu thấy, quý đạo hữu mà đi làm việc cả một tuần như vậy, từ thứ hai mà đến thứ sáu, nó mệt mỏi biết bao nhiêu. Quý đạo hữu về mà kiếm một cái chỗ nào yên tĩnh mà ngồi trong nhà tắm rửa rồi ngồi niệm Phật, hay là quý vị đi ra ngắm vườn hoa chút xíu, hay là đi tới chùa vân vân, thì quý đạo hữu sẽ thấy nó nhẹ nhàng, nó thơ thới, nó giải trí chút xíu. Còn không mà chúng ta cứ bần rộn hoài ở trong đời, trong cái sự rộn ràng, trong sự buôn bán, trong sự làm ăn, trong sự suy tính về làm ăn, chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Cho nên Đức Phật nói ai ưa thích sự vắng lặng, ai ưa chốn vắng lặng, ai thích thực hành những pháp đưa đến sự vắng lặng của tâm hồn, người đó sẽ được lớn mạnh và không bao giờ bị suy giảm. Bởi vậy cho nên thầy nói là người Phật tử nên tập niệm Phật. Cái phương pháp niệm Phật là phương pháp hết sức là lợi ích. Bởi vì cái tâm của chúng ta luôn luôn bị chao động, nó bị phan duyên. Bây giờ ngồi đây mình nói chuyện với nhau thế này, mà nếu có ngoài mà nghe nói đánh trống mà mua lân thì tự nhiên mình ngó ra ngoài, nó thích cái chuyện bên ngoài như vậy. Cái tâm mình là luôn luôn nó thay đổi. Nếu như mà mình mà ngồi yên tĩnh mà có ai mà nghe nói tới mình, kêu điện thoại tới mà nói xấu mình thì mình hết có là làm ăn gì được cả, đúng không? Thì bây giờ chúng ta nên niệm Phật, tập trung cái tâm của mình vào ân đức của Đức Thế Tôn. Cuộc đời của mình kết tinh bởi tham lam sân hận si mê, đến đây cũng vì tham lam sân hận si mê mà đến, tạo những cái nghiệp trong đời mà phải đến đây mà chịu. Rồi chúng ta ra đi cũng vậy, tạo những nghiệp này thì chúng ta sẽ ra đi, chưa biết đến cảnh giới nào, cũng do tham lam sân hận si mê mà đưa đẩy chúng ta đến một cảnh giới khác. Thì bây giờ chúng ta tìm sự vắng lặng của tâm hồn. Thầy nói đi nói lại rất nhiều lần là không có hạnh phúc nào bằng sự yên tĩnh của tâm hồn. Đức Thế Tôn dạy như vậy. Cái sự an lạc của sự vắng lặng tâm hồn là cao quý. Do đó cho nên quý đạo hữu nên để chút thì giờ niệm Phật. Niệm Phật có thể dễ hơn tham thiền, nhưng mà từ niệm Phật chúng ta sẽ đi đến tham thiền dễ. Như thầy nói rằng là mình đừng ngồi thiền không, mà phải kinh hành, phải thiền nằm. Khi nằm để tay ở bụng, để thấy bụng phồng xẹp, phồng xẹp, phồng xẹp, để chúng ta tập trung cái tâm của ta vào nơi bụng. Khi đó chúng ta ngủ được yên vui, không còn suy nghĩ. Khi ban ngày chúng ta làm ăn có thể có những cái người nói năng những cái điều mà làm cho mình buồn, làm cho mình không được vui, làm cho mình bất mãn, làm cho mình giận hờn, thì khi nằm ngủ đó đừng nhớ tất cả cái đó, buông bỏ tất cả. Buông bỏ là giải thoát, mà ôm ấp là khổ đau. Chúng ta để ý nó bụng, thở ra thở vào, phòng xẹp nó bụng, thì chúng ta sẽ được ngủ yên vui. Nếu không ngủ được đi nữa cũng được yên vui. Có nhiều người một đêm mà ngủ chừng vài tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ mà họ được an vui. Vì trong khi ngủ không được thì họ tham thiền, họ niệm Phật, hoặc là họ không nghĩ gì cả. Thì quý đạo hữu nên cố gắng niệm Phật cho nhiều. Nhất là thầy khuyên những cụ già và những cái người mà trong gia đình mà bận rộn nhiều công việc thì nên niệm Phật cho nhiều, để cho cái tâm mình tập trung lại. Thầy hỏi bác sĩ đó, thì người ta nói rằng là cái người mà suy nghĩ nhiều đó là người này sao bị lận. Sau bị lận, nếu mình cứ ngồi đó mà suy nghĩ chuyện này chuyện nọ quá nhiều thì sau này mình chưa già là mình đã lận lộn rồi. Ăn rồi nói chưa ăn, mình quên, không có nhớ gì cả. Thì cho nên các Phật tử nên để ý lúc nào mình nghĩ thì nghĩ, suy tính chuyện làm ăn thì suy tính chuyện đi chơi thì suy tính. À, nhưng mà chúng ta nên có những cái lúc để yên tĩnh tâm hồn là bằng cách là dùng chùa hộp mà niệm. Đó. Trong cái cuốn sách của thầy Hồ Pháp á, dạy niệm bằng tiếng Phạn, mà đa số Phật tử thầy không biết tiếng Phạn, thì quý đạo biết ở trong nó có cái từ cái Itibiso Phagava mà đến cuối cùng là Butho Phagava đó, thì quý đạo Butho là Phật rồi, thì quý vị cứ niệm, nếu mà niệm tất cả các Phật thì Nam Mô Phật, 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 cứ có chữ hộp cứ Nam Mô Phật, Phật. Ở các nước họ không có Nam Mô nữa, Phật thôi, Phật. Buddha, 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 Arahant, Arahant. Thì trong nó có cái chín hiệu Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hành túc thiền thể thế gian dạ vô thường sĩ điều người trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Thì trong cái tiếng Phạn cũng về một tiếng Việt, quý vị có thể niệm là ứng cúng, Nam Mô ứng cúng, nhưng mà thôi, cái mà mình luôn luôn nhớ trong đầu óc mình là Phật, thì Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. À, có một quý vị tu nữ tức là thọ tám giới, nhà giàu có, sau khi già để bỏ nhà đi vào chùa ở, ở chung chùa với thầy, thì hòa thượng tế độ của thầy ấy, cho bà cạo đầu tu. Bà tu hết sức tinh tấn, bà niệm Phật suốt ngày, bà tham thiền niệm Phật. Đến khi mà bà gần chết, bà nói làm sao thỉnh cho coi kêu người con, thì trong nhà giàu có lắm, yêu cầu trong gia đình thỉnh 40 sư. Ở Việt Nam thì muốn thỉnh bao nhiêu sư cũng được hết ấy. Thỉnh 40 vị sư đến tụng kinh. Thì khi mà bà nằm như vậy đó, mấy vị sư đang tụng kinh như vậy đó, bà ngồi dậy bà niệm Arahant. Arahant tức là mình hay đọc cái Nam Mô Tát Sa Phật Ca Vô Tô Arahato đó, Arahato là A-la-hán. Bà chỉ niệm A-la-hán tức là cái danh hiệu đầu đó, là ứng cúng đó, ứng cúng Nam Mô Như Lai ứng cúng chánh biến tri, bà niệm ứng cúng. Chư tăng đang tụng kinh như vậy, bà ngồi dậy bà nói Arahant, bà nằm xuống tắt thở luôn. Thì có phải mình sống về sung sướng còn hơn là giàu có mà lật tới lật lôi la mắng bây giờ đệ của cho con biết ở đâu 12 cái nhà cho thuê ai lấy tiền, thì bà không cách nào mà bà giải thoát được. À, con cái có 7 chiếc tàu đi ngoại quốc, nếu mà bà nghĩ mấy cái đó không có cách nào mà bà có thể tắt thở cách nhanh như vậy. Mời chư tăng đang tụng kinh là bà ngồi dậy Arahant, nằm xuống tắt thở luôn, và chư tăng làm đảm cho bà. Thì quý đạo hữu thấy cái niệm Phật nó rất lợi, trong đời này cũng được an vui vì tâm mình định tĩnh, ít buồn, ít gây gỗ, ít giận hờn, ít thù oán. À, lần lần cho lại chi, chấm dứt thù oán, chấm dứt giận hờn sân si. Nên chúng ta niệm Phật, từ cái niệm Phật đó chúng ta sẽ bỏ chùa hộp luôn, mà chúng ta thở vô biết thở vô, thở ra biết thở ra, thì chúng ta cảm thấy an vui. À, khi nào mà quý vị cảm thấy thuần về cái việc Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật rồi đó, thì khi đó quý đạo hữu thấy dễ dàng cho sự ngồi thiền, hoặc là đứng dậy đi thì dở bước đạp, dở chân lên bước đạp, thì cái tâm mình nó dính ở đó. À, một chập mình đi thiệt nhanh như mấy người Mỹ đi xung quanh cái hồ để thể thao, giờ bước đạp đi nhanh, chúng ta vẫn tập trung tư tưởng được ở nơi cái chân của chúng ta. À, cho nên cái phương pháp thiền của đạo Phật hết sức là cao quý. Ngày nay mà có nhiều người ngoại quốc, nhiều người Tây phương mà theo đạo Phật đó, cũng do có pháp thiền. Giới định huệ là cũng đường hết sức tốt, trong gia đình nào mà người nào cũng có đạo đức hết á, mà người nào cũng có cái tập trung tư tưởng hết trơn á, à, biết định tĩnh tâm hồn của mình á. À, biết có chánh niệm làm cái gì biết cái đó, đó, và có cái trí huệ sáng suốt thì cá nhân cũng được sung sướng, ở trong đời này cũng thật sự an vui hạnh phúc. Mà nếu muốn đạt được đạo quả cũng đi đến bờ giác ngộ một cách dễ dàng, từ kiếp này qua kiếp nọ chúng ta tạo lập thêm công đức của chúng ta sẽ đạt được đó. Đức Phật có lúc ngài làm chim, có lúc ngài làm voi, có lúc ngài làm trời phàm thiên, 36 lần làm trời để thích, rồi cuối cùng ngài cũng đầu thai xuống cung trời đấu xúc để thuyết pháp với chư thiên trước khi vào trong lòng mẹ là hoàng hậu Maya, để trở thành vị Phật tổ của chúng ta ngày hôm nay kéo dài được 5.000 năm. Thì tất cả chúng ta muốn phải là được, nguyện phải là được, chúng ta cố gắng tinh tấn để mà tu hành. Điều thứ bảy là điều cuối cùng, sống làm sao mà người khác cũng thích. Trong gia đình mà nếu mà vợ sống làm sao mà chồng thích được, cái đó là tiên rồi đó. Chồng sống làm sao mà vợ thích được, mà vợ sống sao mà chồng thích được, chứ cứ hai người mà không thích nhau được thì cõi trời làm sao mà mình lên được. Rồi chỉ có hai người không á mà chưa được thì làm sao mà lên cõi trời được. Bởi Đức Phật ngài biết như vậy, ngài nói vợ biết đạo, chồng biết đạo như tiên sống với tiên. Thế nên cái tinh thần đó hết sức là quan trọng. Các Phật tử nên cố gắng sống làm sao mà người trong nhà cũng được hạnh phúc, mà người ngoài đạo đức tới cũng cảm thấy an vui hạnh phúc. Nó tới nhà mình thấy vợ chồng con cái, thì tới nhà nào mà thấy vợ chồng nhà cửa đàng hoàng, con cháu lễ phép, thầy hết sức là mừng. Cái tâm hiệu của thầy dấy lên rất là nhanh. thấy sung sướng, hoặc là thấy hai vợ chồng cùng đi chùa với nhau, cùng làm phước với nhau. Thật sự nói làm phước ăn là bao nhiêu, chư tăng thì cũng ăn chút, mà thấy thiền nam tín nữ biết làm phước cúng dường thầy rất mừng, đem tâm hồi hướng cho cha mẹ tổ tiên ông bà của người làm phước đó, ăn không bao nhiêu nhưng mà cái tinh thần của họ hết sức cao quý, dám cha gã là bỏ của cải ra mà bố thí để dứt được cái sự tham lam. Trong cái bố thí nó có hai chữ phản, đa nã là bày của cải của mình ra cho tùy theo sức mình, và cha gã là dứt bỏ không tiếc nuối. Đó là cái điều mà hết sức quan trọng trong đời sống của chúng ta. Thì phàm hành mà chưa đến nhà mình nên mong muốn phàm hành đến. Phàm hành là ai? Là bản lành đó. Nhà nào mà chưa có bản lành đến, mong mọi bản lành đến. Mà muốn bản lành đến thì mình phải sống rộng rãi, phải sống vui vẻ, phải sống hòa thuận, sao bản lành mới đến được chứ. Chùa cũng vậy. Nếu chùa mà trong chùa này mà gây gỗ nhau, mà không đoàn kết, tăng ni không đoàn kết với nhau, thì làm sao mà chư tăng đến mà vui vẻ được. Cho nên Đức Phật nói phải tạo những yếu tố để các bậc phàm hành thường muốn đến với mình. Nếu quý vị mà biết làm phước, thấy chư tăng đến biết đứng dậy lễ bái đàng hoàng tử tế, tiếp đón chư tăng đàng hoàng, còn chỉ kính trọng thầy mình, còn ai tới cứ đứng ngó ngơ, thì mấy sư mấy thầy đâu có muốn tới nữa. Kính trọng thầy mình, nhưng mà thầy khác đến mình cũng kính trọng, cũng rót nước lễ bái cúng dường, thì chư tăng đó là một yếu tố lớn mạnh của mình và chùa cũng như là gia đình cũng như là đoàn thể đó. Cho nên cái pháp cuối cùng là nên để cho các bậc phàm hành đến với mình. Thì cái đó rất là vậy. Gần bạn hiền như đi trong sương đêm, tuy không ước mà dần dần được thấm nhuần. Câu này thầy lặp đi nhiều lần lời dạy của Đức Phật. Thì quý đạo hữu nên chọn bạn lành mà chơi, mong bạn lành đến nhà mình thì mình còn học hỏi được với nhau, trao đổi được với nhau. Mong chư tăng đến chùa mình, mong chư ni đến chùa mình, càng nhiều càng tốt, lui tới. Thì đó là cái điều mà làm cho chùa chiền được hưng thịnh, làm cho đức tin của chư tăng ni, của thiền nam tín nữ được hưng thịnh. Thì đây là bảy cái điều mà chính khi mà Đức A Nan mà trả lời với Đức Thế Tôn, thì dân Vách Chi có được như vậy không? Họ có thường gặp gỡ nhau không? Họ gặp gỡ nhau cũng vui vẻ, ra về cũng vui vẻ không? Họ có sống với pháp luật không? Họ có tôn trọng các bậc trưởng thượng không? Thờ phụng các bậc trưởng thượng đã qua đời không? Họ có khuyên nhau làm các điều lành hay không? Họ có bắt cóc phụ nữ hay không? Thì Đức A Nan trả lời rồi, là Đức Phật sau khi trả lời hết tất cả những cái pháp là họ có biết là ưa chỗ vắng lặng, ưa niệm Phật, ưa tham thiền, dân Phật Chi đều có cả, và họ thích bè bạn lành đến, họ thích các bậc A-la-hán đến, các bậc hiền tăng đến. Đức Thế Tôn nói A-nan à, và này Vatsakara, nước Vách Chi có đủ bảy yếu tố này thì ta nói cho biết là không cách nào vua A-sa-thế có thể chiến thắng nước Vách Chi một cách dễ dàng như vua A-sa-thế đã muốn. Và ông đại thần đó về tâu lại với vua A-sa-thế, vua A-sa-thế dẹp binh không muốn đánh nước Vách Chi nữa. Thì bây giờ gia đạo mình ai mà phá được? Nếu vợ chồng mình biết thương nhau thì có bà nào nhảy vô được, cô nào nhảy vô được? Nếu mà chúng ta có giới đàng hoàng tử tế thì chúng ta sẽ được an vui hạnh phúc. Do đó cho nên chi gia đạo cũng được an vui hạnh phúc, cá nhân cũng được vươn lên lớn mạnh, chùa chiền cũng được tốt đẹp, tăng già cũng được hưng thịnh. Tăng già mà đã mấy ngàn năm rồi mà tăng già vẫn còn tăng thống, vẫn phòng phó tăng thống, vẫn là còn tổng thư ký, vẫn còn như xưa đó. Lách khả cạ, ngày xưa Đức Phật gọi lách khả cạ, bây giờ mình gọi là thư ký, tổng thư ký thì cũng thế thôi. Đó, thì do đó cho nên chúng ta thấy rằng thực hiện những yếu tố này đã đưa đến sự lớn mạnh và hưng thịnh. Đó là ý thầy muốn nói, để chúc tất cả mọi cá nhân, mọi gia đình, mọi đoàn thể, chùa chiền đều được lớn mạnh, nhất là vấn đề quốc gia, xã hội cũng như vậy. Nếu được như nước Vách Chi thì tất cả chúng ta đều được vươn lên, được an vui, được hạnh phúc. Và thời pháp cũng đã khá dài, thầy xin tạm chấm dứt. Và để hồi hướng cái pháp thí hôm nay đến cho trời Phạm Thiên Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương, chư thiên ngự nơi từ viện Liên Hoa, chư thiên ngự nơi tư gia của toàn thể quý thiện nam tín nữ. Xin chư thiên hoan hỷ thọ lệnh phước thí này để tiến hóa trên đường đạo và gia hộ cho chư tăng ni cùng toàn thể thiện nam tín nữ được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, mạng căn an ổn, phước huệ trang nghiêm và bồ đề tâm luôn luôn tăng trưởng để đạt được sự an vui giải thoát cuối cùng. Phần phước khác xin hồi hướng đến chư hương linh ký tự tại chùa, ký tự hài cốt tại chùa, cùng cựu huyền thất tổ của tất cả chúng ta và thập loại cô hồn, xin được thọ hưởng tùy ý, khi thọ hưởng rồi được siêu sanh về miền cực lạc, bằng như đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến thêm. Nguyện con đức đã làm kết duyên lành giải thoát đoạn nghiệp chướng nào phiền quả niết bàn chứng đạt nguyện chân pháp lưu truyền phổ cập khắp thế gian chúng sanh thường tình làng Phật đạo chống viên thành.